Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dịch vụ hữu ích của SBS Việt ngữ và rất vui được trở lại đồng hành cùng với Xuân Ngọc trong chương trình hôm nay. Xin chào Xuân Ngọc.
Xin chào chị Kim Anh và xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi.
Mấy bữa nay thì chúng ta đã nói khá nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền cũng như là các quyền lợi thiết thực. Thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một đề tài khác cũng quan trọng không kém, đó là vấn đề sức khỏe. Thưa quý vị, nam giới từ 50 tuổi trở lên có nên chủ động xét nghiệm để phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt hay không, ngay cả khi vẫn còn khỏe mạnh và chưa có dấu hiệu bất thường? Và câu hỏi này càng đáng chú ý hơn trong tháng 9, khi mà Úc đang hưởng ứng tháng nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tiền liệt, đồng thời cũng vừa ban hành hướng dẫn quốc gia mới về phát hiện sớm căn bệnh này trong năm 2026. Vậy thì hướng dẫn mới này có gì đáng chú ý? Xuân Ngọc có thể cung cấp cho quý vị khán thính giả một ít thông tin hay không?
Đấy, cái hướng dẫn thì nó dài lắm, nhưng mà chúng ta nói ngay tới cái điểm quan trọng nhất trước để mà mọi người dễ theo dõi nhất trước, được không ạ? Điểm quan trọng nhất là Úc hiện nay có hướng dẫn cập nhật dựa trên những tiến bộ y khoa trong khoảng 10 năm qua để mà giúp nam giới và bác sĩ quyết định xem ai nên xét nghiệm PSA, tức là xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt đấy. Bắt đầu ở tuổi nào và bao lâu để kiểm tra một lần và cần làm gì nếu như kết quả nó cao hơn mức được đề nghị. Tiếp đến là cái hướng dẫn này đó, nó được Prostate Cancer Foundation of Australia phát triển cùng với Cancer Council Australia và đã được Hội đồng Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia Úc phê duyệt. Chúng ta cũng biết rằng như chị Kim Anh vừa mới giới thiệu và những cái thông tin mà quý vị theo dõi ít nhất là trong một tuần vừa qua, chúng tôi đã có những cái tin bài rồi thì quý vị cũng đã thấy rằng là cái ung thư tuyến tiền liệt hiện nay nó là loại ung thư được chẩn đoán nhiều nhất ở Úc. Theo số liệu của Australian Institute of Health and Welfare thì ước tính có khoảng 29.000 trường hợp được chẩn đoán trong năm 2025, chỉ trong một năm thôi, và khoảng 4.000 người tử vong vì căn bệnh này. Tỷ lệ rất cao là như vậy đấy. Và cái ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm thì cái điều nguy hiểm ở chỗ là nó không có cái triệu chứng gì rõ rệt cả.
Kim Anh muốn làm rõ một điều là những cái chương trình dịch vụ hữu ích vừa qua thì chúng tôi cũng có nói về cái chương trình tầm soát ung thư phổi toàn quốc. Thì với cái ung thư tuyến tiền liệt á, thì hiện nay Úc không có chương trình tầm soát quốc gia giống như vậy. Mà thay vào đó, nam giới chưa có dấu hiệu nghi ngờ ung thư tuyến tiền liệt thì có thể trao đổi với bác sĩ GP để có thể hiểu rõ hơn về lợi ích cũng như là hạn chế của xét nghiệm PSA như Xuân Ngọc vừa mới nói, để từ đó có quyết định là liệu cái việc kiểm tra định kỳ nó có phù hợp với mình hay không. Thì nãy giờ chúng ta cứ lặp đi lặp lại cụm từ là xét nghiệm PSA. Trước hết, Xuân Ngọc có thể cho biết PSA là gì không?
Vâng, đây là cái thông tin từ chuyên gia quý vị nhé. Theo Health Direct Australia và Cancer Council Australia, thì PSA nó viết tắt cho cái cụm từ sau: Prostate Specific Antigen, một loại protein được tạo ra bởi các tế bào của tuyến tiền liệt. Chúng ta xét nghiệm PSA khá là đơn giản thôi, chỉ cần lấy máu để đo cái lượng PSA trong máu là có thể phát hiện được. Tuy nhiên thì chỉ riêng kết quả xét nghiệm PSA nó vẫn chưa đủ để mà xác định một người có mắc ung thư tuyến tiền liệt hay không. Đó là theo ý kiến chuyên gia là như vậy. Và PSA tăng cao có thể liên quan đến ung thư, nhưng cũng lại có thể do những nguyên nhân không phải là ung thư, như là tuyến tiền liệt phì đại lành tính, rồi là viêm hoặc là nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Ngược lại thì một số người mắc ung thư tuyến tiền liệt vẫn có mức PSA không tăng cao. Cho nên thực sự ra để xét nghiệm nó cũng rất là khó và tôi nghĩ rằng là phải có chuyên gia rất là giỏi trong cái lĩnh vực chuyên môn này. Họ mới có thể phát hiện ra cộng với nhiều những cái dấu hiệu khác nhau chứ không phải chỉ từ PSA không. Đó. Vì vậy cho nên là PSA cần được bác sĩ xem xét với lứa tuổi này, tiền sử gia đình có ai bị không này, các yếu tố nguy cơ và những thông tin sức khỏe khác của từng người một quý vị ạ.
Có một câu hỏi mà mọi người thắc mắc là nếu tôi trên 50 tuổi thì bao lâu nên xét nghiệm PSA một lần? Thì theo hướng dẫn mới năm 2026, đối với người từ 50 cho đến 69 tuổi, sau khi đã được giải thích về lợi ích rồi cũng như là nguy cơ của xét nghiệm và quyết định muốn kiểm tra PSA thì được hướng dẫn là thực hiện 2 năm một lần. Và cái kết quả xét nghiệm PSA nếu mà dưới 3 microgram trên 1 lít được đề nghị là tiếp tục kiểm tra mỗi 2 năm một lần. Còn nếu như mà kết quả là từ 3 microgram trở lên, thì điều đó không biết là liệu là có bị ung thư hay chưa vậy Xuân Ngọc?
Chưa biết thế nào, nhưng mà nghe đến 3 trở lên thì là nhiều người cũng giật mình đấy, đúng không ạ? Nhưng mà câu trả lời của giới chuyên gia đây là chưa ạ. Kết quả PSA cao nó không đồng nghĩa với chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt đâu ạ. Theo hướng dẫn mới nhá, thì nếu như một người từ 50 đến 69 tuổi có PSA từ mức 3 trở lên, thì thông thường xét nghiệm sẽ được thực hiện lại trong vòng khoảng 1 cho đến 3 tháng để xem cụ thể chính xác nó là như thế nào, tùy từng trường hợp. Nếu lần kiểm tra lại vẫn ở mức cần lưu ý như vậy, thì bác sĩ gia đình, bác sĩ GP sẽ trao đổi về việc giới thiệu người đó đến với bác sĩ chuyên khoa để chúng ta được kiểm tra thêm theo đúng chuyên môn. Một thay đổi đáng chú ý trong quy trình chẩn đoán hiện nay đó là nếu như cần mà chúng ta kiểm tra thêm đó, thì MRI đa thông số của tuyến tiền liệt hay là MP-MRI được khuyến nghị thực hiện trước khi sinh thiết. Tại sao lại làm như vậy ạ? Bởi vì cái điều này giúp cho bác sĩ đánh giá chính xác hơn những vùng đáng nghi và giảm bớt những sinh thiết không cần thiết.
Căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt này có vẻ rất là khó phát hiện và mình thấy rất là phức tạp, đúng không? Quý vị chỉ cần nhớ đơn giản thôi là từ 50 cho đến 69 tuổi, nếu như mà quý vị quyết định là làm kiểm tra PSA thì thông thường là quý vị làm mỗi 2 năm một lần. Nhưng bên cạnh đó thì có một cái nhóm người khác cũng cần chú ý hơn, đó là những người có nguy cơ cao. Theo chuyên gia sức khỏe thì những ai được xem là nhóm nguy cơ cao vậy Xuân Ngọc?
Thì đấy, thực ra cũng không chỉ riêng gì ung thư tuyến tiền liệt đâu. Nhiều loại ung thư thì người ta vẫn thường khuyến cáo là cái nhóm mà có nguy cơ cao thường là có tiền sử gia đình đã bị rồi. Đó. Bên cạnh đó thì có một số yếu tố di truyền nhất định. Bây giờ đưa ra một ví dụ từ hướng dẫn của chuyên gia cụ thể để chúng ta dễ hiểu hơn. Hướng dẫn mới xem một người có thể thuộc nhóm nguy cơ cao nếu như xuất hiện những trường hợp sau đây. Một, có anh hoặc em trai từng bị ung thư tuyến tiền liệt. Thứ hai, có cha được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt trước 65 tuổi. Tiếp đến, điều kiện tiếp đến là có nhiều người thân trong gia đình mắc hoặc là đã qua đời vì căn bệnh này, hoặc là mang một số đột biến di truyền như là BRCA2. Đó, có rất nhiều điều kiện như vậy. Rõ ràng là để xét nghiệm ra hoặc là để đưa ra cái nguy cơ cụ thể đấy là rất nhiều yếu tố, đúng không ạ? Không đơn giản một tí nào. Còn đối với nhóm có nguy cơ cao thì hướng dẫn khuyến nghị có thể bắt đầu xét nghiệm PSA 2 năm một lần từ 45 tuổi cơ, chứ không phải là từ 50 tuổi nữa. Sớm hơn một chút. Đấy, sớm hơn nhóm thông thường đấy. Thế thì cái ngưỡng PSA cần lưu ý cũng thấp hơn tùy theo độ tuổi nữa. Vì vậy, nếu như trong gia đình có cha này, có anh em trai từng bị ung thư tuyến tiền liệt, đặc biệt là được chẩn đoán tương đối sớm, thì điều quan trọng là chúng ta nên nói rõ ngay với bác sĩ gia đình, bác sĩ đa khoa của chúng ta để có cái hướng quan sát theo dõi cụ thể. Đấy, tình trạng của chúng ta trước đã.
Vậy thì có một cái câu hỏi nữa thường gây ra khá nhiều tranh luận, đó là nếu xét nghiệm PSA chỉ là lấy máu để có thể giúp phát hiện ung thư sớm thì tại sao không có khuyến nghị là tất cả nam giới đều làm xét nghiệm thường xuyên giống như là những cái chương trình tầm soát ung thư khác vậy Xuân Ngọc?
Đấy, nếu mà tốt thì ai cũng làm, đúng không ạ? Mà nếu mà đơn giản thì ai cũng thực hiện được, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì nó không chỉ như vậy. Bởi vì sao? Nó lại có mặt lợi và mặt hại của nó. Cái xét nghiệm PSA theo giới chuyên gia nói rằng là có cả lợi ích và hạn chế nhá. Điểm quan trọng đó là PSA có thể giúp phát hiện sớm một số ung thư, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt có nguy cơ tiến triển nhanh. Tuy nhiên thì xét nghiệm cũng có thể phát hiện ra những ung thư phát triển rất là chậm, có thể không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Đấy, chính vì thế người ta khuyến cáo là cũng 2 năm một lần thôi. Đó. Điều này đôi khi dẫn đến chúng ta phải làm thêm xét nghiệm này, thêm lo lắng, hoặc là chúng ta phải điều trị không cần thiết mà có khi điều trị không chính xác nữa cơ. Trong khi việc điều trị có thể ảnh hưởng đến chức năng tiểu tiện và tình dục của mọi người nữa. Đó. Vì thế cho nên hướng dẫn mới khuyến nghị là nam giới nên trao đổi với bác sĩ về lợi ích và hạn chế trước khi đi xét nghiệm PSA định kỳ, quý vị ạ.
Nãy giờ thì chúng ta đã nói nhiều đến lứa tuổi là từ 50 trở lên, 50 đến 69. Nhóm người có nguy cơ cao thì xét nghiệm từ 45 tuổi. Vậy thì còn đối với người từ 70 tuổi trở lên thì như thế nào? Thì hướng dẫn mới cũng không có nói là đến tuổi này thì quý vị có thể ngừng kiểm tra. Bác sĩ sẽ xem xét sức khỏe tổng thể, rồi những bệnh lý khác, tuổi thọ dự kiến cũng như là mong muốn của từng người. Và theo hướng dẫn mới thì xét nghiệm thường được cân nhắc khi mà người đó được dự kiến là còn sống hơn khoảng 7 năm. Do đó, một người khỏe mạnh ở tuổi 70 trở lên vẫn có thể trao đổi với bác sĩ GP của mình về việc có nên tiếp tục kiểm tra, rà soát ung thư tuyến tiền liệt hay không.
Và nói đến cái chuyện này thì cũng cần nói thêm một lưu ý nữa của giới chuyên gia. Đó là những cái khuyến nghị trên chủ yếu là dành cho việc phát hiện sớm những người chưa có dấu hiệu đáng ngờ thôi quý vị nhé. Nếu mà đã có những triệu chứng như khó tiểu này, tiểu ra máu này, bị sụt cân không rõ nguyên nhân, hoặc là đau kéo dài ở lưng hay là ở hông, ở vùng chậu, thì quý vị nên gặp GP ngay lập tức để được kiểm tra, được xét nghiệm luôn. Những cái triệu chứng này nó không nhất thiết là ung thư tuyến tiền liệt đâu, nhưng cũng không nên trì hoãn việc thăm khám, bởi vì có thể nó lại là một vấn đề khác cũng không kém phần nghiêm trọng.
Và một thông tin khác quan trọng cũng không kém mà Kim Anh nghĩ là quý vị cũng quan tâm, đó là chi phí để xét nghiệm. Chi phí xét nghiệm PSA có thể được Medicare chi trả nếu như mà quý vị đáp ứng các điều kiện phù hợp. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là toàn bộ quá trình kiểm tra đều miễn phí. Quý vị có cuộc hẹn với bác sĩ gia đình GP thì vẫn có thể phát sinh chi phí nếu như cái phòng khám đó không có chương trình bulk bill. Và nếu sau đó quý vị cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa rồi thực hiện những cái xét nghiệm khác thì chi phí sẽ tùy thuộc vào cái dịch vụ cơ sở y tế và cái mức mà Medicare chi trả cho quý vị.
Và những cái chi phí này đôi khi nó cũng không hề rẻ một chút nào đâu.
Đúng rồi.
Cho nên chúng ta phải cẩn trọng. Vậy thì chúng ta cần làm gì ạ? Nếu mà quý vị là nam giới trong độ tuổi từ 50 đến 69 nhá, và chưa bao giờ trao đổi về PSA thì quý vị có thể hỏi ngay lập tức bác sĩ gia đình của mình. Đó, hỏi cái gì ạ? Đầu tiên, với tuổi này, với tiền sử gia đình của tôi, cụ thể trường hợp của mình nhá, thì tôi có nên xét nghiệm PSA hay không? Đó, thì bác sĩ sẽ trả lời. Và trong trường hợp là nếu cha, anh, em trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt thì quý vị nên nói rõ điều này, nói thật rõ ngay từ lúc đầu với bác sĩ, để cái việc kiểm tra nó có thể chính xác hơn và nó có thể là theo đúng thời gian hơn. Đấy, để đúng cái tình trạng sức khỏe của chúng ta hơn.
Và có thể rà soát được sớm hơn
chính
ha. Tóm lại thì Kim Anh xin nhắc lại 3 điểm chính sau đây. Thứ nhất là hiện nay không có cái chương trình tầm soát ung thư tuyến tiền liệt toàn quốc tại Úc. Thứ hai là theo hướng dẫn mới năm 2026 thì những người từ 50 cho đến 69 tuổi sau khi cân nhắc lợi ích cũng như là nguy cơ và quyết định kiểm tra thì thường được khuyến nghị là xét nghiệm PSA mỗi 2 năm một lần. Và thứ ba, người có nguy cơ cao chẳng hạn như là có tiền sử gia đình đáng kể thì có thể bắt đầu kiểm tra từ 45 tuổi. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là thông tin trong chương trình chỉ mang tính tham khảo chung và không thay thế cho những cái tư vấn y tế cá nhân. Nếu như mà quý vị có thắc mắc về nguy cơ cũng như là việc xét nghiệm PSA thì quý vị nên trao đổi với bác sĩ gia đình GP hoặc là chuyên gia y tế. Cảm ơn Xuân Ngọc và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình dịch vụ hữu ích của SBS Việt ngữ. Kim Anh Xuân Ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.